那么话将个办法修复的公平，谁都喊我们让谁也方便人吗？来给我对外好的把该回给我将会用来一下来这些真诚这样把好好不会高法先和他来给我对外这张都能把和共同的发力让你高调和好来
vui sướng, vui sướng là người thân thiết và đổ thắng, và người hạ liệt hay là người thấp hèn trong cái Pali gọi là hi nát vui sướng. Hi nát là thấp hèn hay là hạ liệt, và vui sướng là người có hai hạng người gọi là thấu thắt hay là cao sang, và có hai hạng người gọi là hạ liệt hay thấp hèn. Được ngài Xá Lợi Phất trình bày trong bài kinh Anangana-sutta, bài kinh Anangana-sutta là bài kinh thứ năm trong kinh Trung Bộ, đề cập đến hai hạng người thấu thắt và hai hạng người hạ liệt. Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất của Tỳ Kheo giảng bài kinh này khi Đức Phật ngài đã ở chùa Vĩ Nghiêm Tịnh Xá tại thành Xá Vệ. Thưa quý vị, chùa Vĩ Nghiêm tại thành Xá Vệ ở Ấn Độ hiện nay vẫn còn, tuy nhiên chỉ là còn lại cái nền chùa, nền cốc, nền giảng đường mà thôi. Xung quanh ngôi chùa Vĩ Nghiêm này thì rất là rộng, khoảng chừng 4-5 hectare, và đường liên quan cũng khoảng nhiều hectare nữa, nhiều mẫu nữa. Chùa Vĩ Nghiêm là nơi Đức Phật ngài cư ngụ rất lâu, trong thời gian còn tại thế. Và may mắn thay chúng ta thì ngôi chùa này còn, mặc dầu là đó là ngôi chùa di tích lịch sử. Nếu vị nào mà có đi về Quảng Nam đến thánh địa Lý Sơn chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy ở đó có những cái tháp, những đền chùa vẫn còn, tuy nhiên cái cửa ở không còn, mà cái tháp cổ, cái ngôi chùa cổ, cái đền chùa vẫn còn. Thì chùa Vĩ Nghiêm ở tại chỗ hiện nay cũng nằm trong tình trạng đó. Đặc biệt là chính phủ Ấn Độ họ bảo vệ rất kỹ về cái ngôi chùa Vĩ Nghiêm Tịnh Xá, và các đoàn Phật tử hành hương khắp nơi trên thế giới khi đi hành hương cố độ Đông Tâm thì chắc chắn sẽ đến viếng chùa Vĩ Nghiêm. Chúng tôi nói điều đó để biết rằng bài kinh này được Đức Phật giải thích tại chùa Vĩ Nghiêm Tịnh Xá với sự chứng minh của ngài, thì Tôn giả Xá Lợi Phất tức là ngài Xá Lợi Phất diễn giảng bài kinh Anangana-sutta, dịch là bài kinh vô có, vô có quý hay là không quý diện. Thưa quý vị, bài kinh được gọi là vô có hay là không quý diện. Có đây tức là có quý, vô là không, không có quế hay là không quế diện hay là không hiện hảo hay là không tham chi. Các bài kinh này ngài Xá Lợi Phất dạy hãy tùy theo bốn hạng người. Thứ nhất là người có cấu quế hay là người có quế diện nhưng không biết là mình có quế diện. Hay nói cách khác, người có tham sân si, người có phiền não nhưng không biết rằng mình có tham sân si. Hai người thứ hai là người có tham sân si hay là có cấu quế hay là có phiền não nhưng biết rằng mình có tham sân si, có cấu quế hay có phiền não. Hai người thứ ba là người không có quế hay là không tham sân si nhưng mà cũng không biết rằng mình không có tham sân si. Hạng người thứ tư là người không có tham sân si, không có phiền não, không có quế và biết rằng mình không có tham sân si. Thì là bốn hạng người này ngài Xá Lợi Phất dạy là có hai hạng người gọi là đấu thắng và có hai hạng người gọi là hạ liệt. tin, nhưng biết rằng mình có phiền não thật. Hai người không có phiền não tham sân si và biết rằng mình không có phiền não tham sân si, hai hạng người này được gọi là người cao sang hay là tối thượng. Hai hạng người gọi là hạ liệt, đó là người có tham sân si nhưng mà không biết rằng mình có tham sân si. Và người không có tham sân si nhưng cũng không biết rằng mình không có tham sân si. Hai người gần đây gọi là hạng người hạ liệt các bạn. Trong thời gian khoảng 30 phút thì chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của hạng người. Tiếp theo xem coi mình nằm trong hạng người nào và làm sao để mình trở thành cái người cao sang hay là người tốt hơn, hoặc là mình đang là cái người hạ liệt thấp hèn thì mình sẽ chuyển hóa mình thế nào để thành người tốt hơn, người tốt. Đó là cái ý nghĩa là của bài thuyết pháp cũng như cái mục đích của bài thuyết pháp. Thưa quý vị, trong bốn hạng người này thì cái điều quan trọng trong bốn hạng người này nằm ở cái chỗ là biết hay không biết. Mình biết hay không biết, đó là điều quan trọng. Có câu là nữ là khôn chết và hạnh chết, biết thì sao, cái người biết thì sao. Cho nên mà nếu người không biết thì người chết, người có bố hết hay là người có tiền não hay là người có tham sân si nhưng mà không biết mình tham sân si thì mình sẽ không hạn chế được tham sân si, mình sẽ phát triển tham sân si. Không biết mà mình tưởng mình không tham sân si, mình không, mình có tham sân si mà mình không biết là mình có tham sân si, mình cứ nghĩ rằng mình không tham sân si. Do đó cái tham sân này nó cứ tiếp tục nó phát triển, giống như bỏ chảo này mình cứ mọc mình cứ leo lan dần lan dần, tức là cả quả đất của mình bị bỏ. Cái người có tham sân mà không biết mình tham sân thì cái tham sân nó cứ nhân rộng, nó tăng, nó có xúc động, nó có xúc động. Và cái người có tham sân si mà biết rằng mình có tham sân si, cái gì mình không biết hay là biết, thì khi biết tham sân si thì mình nằm trong trạng thái tham sân hạn chế. Cho nên cái biết quan trọng, biết cái là biết bằng chân thiện và biết bằng trí tuệ chứ không phải biết bình thường. Người đó cũng biết vậy nhưng mà cái biết không phải là biết của chân thiện thì được. Giống như một đứa trẻ nó biết đây là đồng tiền, nó cũng biết, và một người lớn cũng biết đây là đồng tiền, cũng biết, và một ông kỹ sư đó, ông cũng biết đây là đồng tiền. Ba người biết khác nhau, một đứa bé nhỏ biết đây là đồng tiền vàng, nó biết, và nó biết đơn giản là đồng tiền vàng này sẽ mua được kẻ bán hàng. Một người lớn biết đồng tiền này giá trị bao nhiêu, tương đương với vật chất được bao nhiêu, đúng không? Và chuyển đổi qua những đồng tiền khác cũng có tiền. Và người lớn biết cái giá trị của đồng tiền đó như thế nào, người lớn bé là biết đây là đồng tiền. Còn kỹ sư đã biết đây là đồng tiền này được tạo nên bằng gì, và muốn tạo đồng tiền này thì mấy ngày mới làm được, và cái đồng tiền này để từ đâu, để từ lòng hay từ bạc hay từ vàng hay là từ kẹp hay là từ sắt, thì có hai cái biết này khác nhau. Chúng tôi muốn quý vị cái biết của mình là phải cao cấp, tức là cái biết của một kỹ sư chứ không phải cái biết của một đứa trẻ. và nếu như mình cứ để tham sân nó phát triển thì cái hậu quả là sao? Thì cái người mà tu á, chúng ta biết được đâu có chậm được, còn nếu không á thì mình không chậm được, không ăn chậm được ấy, cái phiền não là gì? Cho nên trong cái bốn hạng người này, thưa quý vị, chỉ biết thì không còn đâu, và cũng không biết, không biết tức là không biết. Để đây là mình có cố hết, mình có phiền não, có tham sân, nhưng mình không biết là tham sân. Còn khi mình biết thì Đức Phật nói hạng người mà biết được mình phiền não, biết được phiền não thì cái người này là người tốt, người tốt. Trong kinh Đức Phật này cũng dạy người ngu biết người ngu, người đó là người trí. Người ngu mà nói mình trí, người đó là người ngu. Người ngu mà biết người ngu, chỉ biết người ngu tức là mình đã biết rồi. Hôm qua tôi giảng là một bài pháp là sáng học luôn. Các chị đang ăn biết hại đó, có một câu hỏi hỏi người sao? Có càng học pháp, có càng nghe pháp thì có càng ngu, có càng thấy được là ngu. Nhiều có càng nghe pháp thì càng thấy ngu. Thì đúng là sao? Thì cái gì họ trong tờ sáng học đường họ người. Thì có càng học pháp, càng nghe pháp thì tự nhiên có càng thấy ngu. Nhờ học pháp, nhờ nghe pháp mà mình biết mình ngu, thì cái biết ngu tức là mình đã có chứ không phải biết rằng như vậy là chưa tiến bộ, à như vậy là cần phải đau khổ. Thì cái biết mình ngu đó là biết phải biết, còn mình đừng ngu mà biết ngu mà mình biết, mình biết mình học, mình nghiên cứu, mình tu tập, mình càng thấy mình còn thiếu sót. Giống như cái gì nghe pháp thì thấy mình thiếu sót, cần phải cố thêm. Còn nếu mình ở nhà thì mình thấy mình thiếu sót. Có nhiều người họ nói là đầu mình thấy mình học, con càng học mình thấy mình dốt, phải không? Cùng phải học để mình thấy còn không dốt. Mình có học thì mình không thấy mình dốt, nhưng mà thật sự mình dốt, người ta thấy mình thấy. Người mọi người thấy mình dốt, nhưng mình có thấy mình dốt. Còn khi mình càng học thấy mình dốt, từ đó mình có tiến bộ. Chúng ta đã nói câu hỏi đó là một vị trong tự sáng học vườn. Thậm chí có nhiều người nói mình tu viên là nguyên tâm bảo họ thì đi hết thì họ sợ học ra. Họ nói bây giờ nếu mà con nguyên tâm bảo họ thì đi hết thì mình qua làm tội sợ làm tội, còn ở ngoài không làm tội thì thấy nó sợ, không chưa đi chưa có làm tử không có làm tội thì chắc người phán lưới con. Còn nếu mà con đi đâu vào chuột đi con vào tử rồi con làm tội thì được thấy tội nặng lắm, thấy tội nặng. Thì con xin bảo vệ để mà dễ thành tội rồi. Đúng phải. Khi mình có ý giữ giới, mình nghe pháp hay kinh thì dùng một phút. Còn ở ngoài đời thì làm mọi người có hậu. Hôm qua có người gặp chúng tôi hỏi, có hai người mẹ thì con, người mẹ thì con gái đấy. Thì mới đề cập cái việc là có một người mà chế thành một loại bom, mà là bom này để chống cái đường khủng bố, chống cái đường khủng bố. Tức là cái bom này mà có một cái thông minh là nó chỉ đến những người nào có ô bom cả tử, còn khủng bố thì nó chỉ hãy đó nổ. Còn á là những người xung quanh họ sao? Thì người mẹ nói rằng là nếu như mà cái người mình chết ra cái bộ đó thì người đó có tội, cái bộ giết người mà người con gái nó không có tội. Người ta nói không có tội tại vì gọi là giết nhất miêu mà sát nhất miêu mà cứu nhận được. Cái thành nữ là sát nhất miêu mà cứu nhận được, tức là giết của mẹ cứu 10.000 con bộ, giả là 10.000 con bộ sát nhất nhiều cố nhận được, tức là giết một con mèo để người mẹ nói rằng là để giết người là có tội. Người mẹ theo quan điểm là giết người là có tội. Người con là giết người của bố không có tội, để giết người của bố để người của bố sẽ không giết được hàng. Vì tôi đi xem TV thì là thấy một người của bố họ ôm cái bông là lấy người ra, họ cũng chết luôn. Ngày nay người mới lên đọc chúng tôi mới hỏi chuyện qua lại thì những chơi của nó là chết. Những người ra là chết hết. Có người là có bố, giết người là có tội. Em có tham cứu người thì mình là người có phước, nhưng mình hành động giết người là người có tội. Nhà của người đó người nào, cái nghiệp của mình nó vừa đen vừa trắng thì kết quả sẽ là gì? Cái người này nói rằng là cái người mình giết cái bông này thì không có tội, nhưng người mẹ nó là có tội. Thì hỏi tôi là có tội đúng không? Thì chúng tôi trả lời rằng là nếu người giết bông này với cái ý nghĩa để giết người thì người có tội. Còn nếu người chết cái bông này với cái ý nghĩa là để khai quan rồi núi non quan quá hoặc là để mở đường mở sát thì bố nó cũng cần cần để mở đường mở sát để đường giao thông thuận tiện để dân chúng đi lại dễ dàng. Thì nếu trong ý nghĩa đó thì người chết bông nó không hoàn toàn được. Còn cái người mà nghĩ là tôi chết con người ra để giết một số người, để có một số người, thì cái người này vừa có tội vừa có phước. Cái tâm niệm của cứu người là tâm niệm có phước, nhưng mà cái tâm niệm của giết người là tâm niệm có tội. Giết khác thì theo thể nào nói là lấy mùa bù chi. Lấy mùa bù chi tức là cái tâm đó mùa cái này là không phước rồi. Cái người con gái nói là nó bù qua bù lại không sao thôi, nhưng mà không được. Thì giết cái mèo cứu nhà thử, giết con mèo để cứu mèo nhà thử chuột thì sai. Vì nghĩ là có tội có phước. Bây giờ giết một con mèo thì mang tội giết con mèo. Với tâm niệm cứu mèo nhà thử chuột thì có cái phước cứu mèo nhà. Đó là cái tâm niệm đó. Còn giết con mèo là trực tiếp sai rồi. Là mình có tội rồi, chắc chắn rồi. Thế sao? Chắc chắn con mèo này nó sẽ tìm mình để giết con. Cái đâu chịu được. Nếu chắc người đó thì giết mẹ. Đúng không? Máu kêu cả mắt đầu ra cả đầu. Nghĩa đen chết ở đây. Thì khi mình giết con mèo, thì khi con mèo chết trong cái điểm quốc của nó sẽ nguyện. Thế sao? Nó tìm mình. Cho nên là chắc là giết con mèo thì có chắc là con mèo sẽ đi tìm chúng ta. Còn nếu cái điểm là cứu người nhà con chuột thì cái sao đưa về con chuột thì chúng ta phải giết lẫn là nếu giết con mèo cái sao con mèo phải giết mình lại. Người mèo con chuột bỏ ngựa đi cứu cứu bỏ thơ sẽ cũng được nên mới được mất tiền. Người mèo con chuột này nó sẽ đi cứu cứu hả, đúng không? Nó cái gì? Còn giết con gà này, con gà nó sẽ tìm được cái mà. Đầu tiên mình chết thì nó sẽ có 10.000 người đến với chúng ta. 10.000 người đó là 10.000 con chuột. Nghiệp có đèn, có trắng, có kết, có lạc, có thanh của mẹ. Chết thế nào tôi giết con nào mà tôi có tội, nó sẽ có tội. Chắc chắn là có tội. Nhưng mà cứu 10.000 con chuột là con ngôn. Là cái tâm của mình mà giết đỡ. Thế khi mình tạo một cái dấu vết hoặc là một phát hiện hoặc là một cái thiền áo hoặc cái tham si thì mình có tội, nhưng mà khi tạo một cái bước đó thì mình cũng thế. Mình nói cái người mà tâm không nghi tâm giác ta sẽ không nghi rồi là tội tâm tội tâm giác hà tâm nghi tâm lý giới là tội khác là tâm sai. Tôi nghĩ vậy không đúng. Khi mình làm tội thì mình có tội, nhưng mà khi làm phước thì mình có phước. Khi mình nghe những cái nhớ, mình đọc kinh, mình nghe pháp, mình có phước. Thì lúc bây giờ cũng giống như một cái thuyền. Giống như một cái thuyền. Làm tội giống như là đá. Thì khi mà đá, mình lĩnh xuống nước thì nó thiền. Nếu không có cái thiền đó, mặc dù là đá nhỏ, một cái gì, một cái thiền đá nhỏ, nhưng mà khi mình lĩnh xuống nước, thì nhìn ngày thứ hai. Nếu như còn có cái tiền thật, còn nếu như có cái tiền giàu đã ra tới lớp, mà nếu như có cái tiền thì đã ra tới lớp, cái tiền nó giả. Nghĩa là nếu người nào làm phước giống như tạo thì có cái tiền, còn nếu người nào làm tội thì giống như đã ra. Đã ra thì tiền thôi, xuống hết tiền. Nhưng mà nếu làm phước thì nổ. Cho nên mình có câu là khéo tu thì nổi, dụng tu thì gì? Nếu mà khéo tu thì mình sẽ nổi, nhưng mà dụng tu thì mình tìm lại. Giờ phải tu. Mình đương nhiên mình trong quá trình tu hành của mình, trong quá trình là sinh hoạt của mình hàng ngày, trong đời sống thì mình cũng có những cái đầu. Nhưng mình phải có thuốc. Mình phải làm công đức đạo của mình. Thì cái thuốc thì nó sẽ nhẹ và nó tạo thật. Nhưng mà khi nào cái tiền cũng còn nữa thì đã làm gì nè. Cho nên con thuốc cũng rất là sức mạnh. Còn mà bạc thuốc thì khổ đau. Còn khi con thuốc lớn thì con gọi là có sức mạnh. Khi mà còn thuốc thì cái thuốc nó nhẹ hơn, an toàn hơn. Còn khi mà mình hết thuốc thì cái thuốc nó còn cái gì, không có cả, nó chỉ không. Cho nên hãy gấp rút làm các chuyện thiện, hãy chế được điều hạnh trong tâm. Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp cho người rất là khác. Cho nên phải gấp rút làm việc lành, ngăn tâm làm điều ác. Nếu chậm làm việc lành, ý chí người rất là khác. Nếu mà mình không có gấp rút làm việc lành, làm việc thiện, thì cái việc ác nó sẽ đến. Mà nếu cuộc đời của mình mà dốt kiếm không có, tiền bạc không có, thì khổ đạo nó sẽ buồn. Còn nếu như mà mình có chú biết có tiền bạc, có nhà cửa, nếu mình lỡ mua tiền số tiền đó thì cũng còn có tiền sẵn. Còn bây giờ mình tiền có của không có mà toàn mình mua tiền không thì nợ nằm chồng chất chồng chất chồng chất. Cho nên thuốc bảo cho mình tiền của mình hẹn là cao thuốc bảo cái nhà tức là phải có tiền này. Do đó, người có cấu huế, biết mình có cấu huế, tức là người có tiền não có tâm chi, biết mình có tiền não chi, thì cái người này gọi là người tốt. Thì khi mình biết được rồi, thì tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi. Cái gì biết cái cấu huế, đó là cái tâm giá trị cho mình, tâm trí của mình. Cái gì biết cấu huế đó là gì? Ở trong kinh thư điện chứ, trong trường hợp này, gọi là niệm tâm, gọi là niệm tâm. Thế nào là niệm tâm và thế nào là niệm tham? Niệm tâm tức là khi tâm có tham dễ biết, khi tâm không tham dễ biết. Khi tâm có sân dễ biết, khi tâm không sân dễ biết. Khi tâm có si dễ biết, khi tâm không si dễ biết. Tức là khi có tham biết tham. Cái gì biết tham? Đó là tâm còn tham biết tâm. Và còn chánh niệm biết tâm tham. Rồi niệm tâm. Niệm tâm tức là chánh niệm nhìn tâm tham. Niệm tâm thì ngã, niệm tâm tâm cố ý. Thì cái người này gọi là người tấu thắng, bởi vì lúc bây giờ từ cái tâm tấu huyết, từ cái tâm tiền não sẽ chuyển thành cái tâm không tiền não. Khi biết được tiền não thì tự nhiên mình thay đổi. Và không tấu huyết biết rằng không tấu huyết, tức là tâm không tham biết rằng tâm không tham, tức là không tấu huyết biết rằng không tấu huyết. Tâm không tham biết rằng tâm không tham, còn có cấu huế biết rằng có cấu, có cấu huế biết rằng có cấu huế. Tâm không tham biết rằng tâm không tham. Khi nào có thời giờ xem lại kinh Tứ Niệm Xứ trong kinh trong phần niệm tâm niệm pháp. Trong phần niệm pháp là gì? Vậy thì năm thiền đó, năm nhân có khả năng thiền cái sân thiền cái phong trầm thiện niên thiện cái bảo hối thiện cái và thiện cái. Thì khi mình có thiện cái, có cái pháp bất thiện đó, mình biết rằng có pháp bất thiện đó. Thiện. Cho nên tại sao mà Đức Phật thì dạy, Ngài Sa Lợi Phất dạy rằng có cấu huế, không biết rằng có cấu huế thì là hai điều. Mà có cấu huế biết rằng có cấu huế là một. Ở trong bài kinh này, thưa quý vị, Ngài Sa Lợi Phất Ngài cũng dạy đến thiền học. Vì nếu mình có cấu quế mà không biết mình có cấu quế á, khi mình có cấu quế mà không biết thì mình có để cấu quế, hay là tiền thảo cho nhiên tiền kiếm kiếm. Người này từ trần khi còn tham, từ trần khi còn sân, từ trần khi còn si, từ trần khi còn cấu quế, từ trần khi còn ô nhiễm, do nên từ đó sanh vào này. Và khi thứ hai, chỉ nên nhớ cái bản thân của cô ấy nó phải hại rồi. Ý thứ hai, bạn không biết cô ấy là hại liệt, không biết cô ấy là hại liệt. Và đặc biệt hơn nữa là cái người này thì không biết nó là cô ấy, cho nên cứ để cho nó biết gì. Ví dụ như trong phòng là có con gái, không biết con gái nó làm đâu, nó làm đó mà mình bật cái gì đấy, đúng không? Khi biết mình lắm thì nên cảnh giác là tuổi ra mặt thì sẽ sống được. Còn nếu mình đang có dự gì có bụng lắm, mình không biết vô tập mờ lại càng ngủ có càng trời. Còn biết có rồi thì không có giác ngủ, lấy cảnh giác ra. Cũng vậy, khi mình có bụng hết, nếu có bụng rồi thì lấy cảnh giác tuổi ra. Và đặc biệt là cái gì chết thì nó, mình không biết có bụng hết thì để hoài, để hoài. Và cuối cùng, thời gian trôi qua, thời gian không còn là người không vớt, thời gian không còn là người mất, giá trị con người còn là cái nghiệp mà không? Cái nghiệp của mình bị câu hết. Cho nên, người này từ trầm khi còn tham, từ trầm khi còn sân, từ trầm khi còn si, từ trầm khi còn ô nhiễm. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, có ba pháp đưa chúng sanh vào khổ cảnh, đó là tham, đó là sân, đó là si. Cho nên tham sân si hay là cấu quế này đưa chúng sanh sanh vào dòng loài này, và cái người khó hẹn và người hại sanh vào súc sanh ngã quỷ thanh la thì một cậu thì muốn lấy sâu là người em nghe chúng sanh, cái này người mình nói và là sanh là người mà người mình tập, sanh là người mà người ốm yếu, sanh là người mà người nghèo khổ, sanh là người mà người không có sanh do tham sân si, do bỏ rẻ, cho nên người này sanh lại không giàu có. Do vô minh người này sanh lại không biết rồi, thì người này người thấp hèn. Cho nên tại sao gọi là người hạ địa? Hay nghĩa là hiện tại cũng là người hạ địa, sau khi chết cũng sẽ là người hạ địa. Ví như một cái bát hoàn lọc, một cái bát, một cái bình bát hoàn lọc phủ đầy bụi, người này không tham bụi và cái bát này được quăng vào cái xó, một cái xó nhà, và bụi nó càng bám được nữa, nó càng bụi nó càng bám được nữa. Mình có một cái bát bằng đồng, cái bát này bám trong bát này bị bụi, bụi bám, rồi mình quăng vào cái xó nhà. Từ cái bát này, mỗi ngày của nó tóc một bát này càng ngày càng nhiều. Đó là những người gọi là thứ nhất là người có cố quế nhưng không biết là có cố quế. Bản thân cái bát này nó có mũi đầu, một con dao cái có nhạc mũi nó nữa. Đó là thứ nhất. Hai người thứ hai là có cố quế biết rằng có cố quế. Cái bát tập thầy mũi cái người này biết cái bát này bụi nên lấy cái khăn lau bát, và cái bát này nó không còn gì bụi bặm, và cái người này không có cái bát này vào cái chỗ bụi bặm, đúng không? Nghĩa là cái người này có con quế rất giống như cái bát này bụi, cái tâm mình bị bụi bặm, và cái người này biết lau chùi cái tâm đó, tâm bụi bặm. Khi biết mình bụi bặm rồi thì cái con mà lấy cái khăn mà lau á, cũng như lấy cái khăn mà lau phải, cũng giống như mình đi nghe pháp kinh hay tụng thiền, cái tâm mình nó xét lại. Bình thường cái tâm mình cũng tham si đúng không? Nhưng cái gì còn thì nó có mười cái tâm mình xét. Bình thường cái tâm tham si nhưng mà mình ngồi đây pháp, cái tâm mình nó xét lại. Cái người này là người tu tham, rõ ràng. mình đã bị mệt rồi, mình đã bị áo rồi, mình đã khổ đau cuộc đời rồi, mình cũng không thể đi chùa, mình cũng không thể nghe kinh, mình cũng không thể nghe thăm, thì cái tâm này càng thiền nó càng bị nặng. Rõ ràng trong hội chúng ta đang ngồi đây, nếu bị nào đang có thiền não, nhưng mà ngồi đây một tiếng ngồi nghe pháp niệm kinh, tâm lúc này không có thiền não, giống như mình đã học rồi, tôi có thể sao đó thì trở lại bình thường và buổi bắt nữa, đúng không? Buổi bắt nữa thì yêu cầu gì nó không được, nghe chỗ nào có tụng kinh, nghe chỗ nào có ngồi thiền, nghe chỗ nào có chút pháp hạt thôi tiếp tục làm một cách nữa, rồi về nhà cái buổi bắt nữa, rồi đi nào được buổi bắt nữa làm một kiểu, cái còn giờ mình không có làm được cái đó thì cái tình trạng mình càng ngày càng buổi càng ngày càng buổi càng, và khi mình từ trầm trong lúc buồn than, từ trầm trong lúc buồn sân, từ trầm trong lúc buồn si, thì mình đau khổ. Ở hiện này là trong lành, nếu mà ai có thể ác thanh thần là có, nếu mà ai ta còn hiền áo thì chết làm sao mà sinh và thành thần được, không thể, không thể xảy ra. Một cái người mà từ trầm mà trong lúc tâm đang hiền áo, trong lúc tâm đang sinh si mà có thể thanh thần là thần được. Hạng người thứ ba, hạng người không có huế nhưng không biết rằng không có huế, người trong sạch không thiền não nhưng biết, cái người này cứ như cái bát họ có ăn về sạch sẽ, không bị bụi bặm, bụi bặm bát họ rất sạch, nhưng mà nên bát họ quăng vô cái xóm sao nhỉ, họ về cái bát cái bụi nó bám vào bám vào bám vào, cũng vậy cái người này không biết rằng người không có huế, không biết gì vậy, cho nên cái người này buồn ngực bỏ rồi, không màng tới được, không màng tới cái tâm của mình cho nó, cái tâm mình nó trở thành phù hợp, giống như cái bình bát mà nó sạch, bây giờ mang về nó sạch hết rồi nó thay đổi, nhưng bỏ xó nó bị dơ, cho nên mặc dầu cái bình bát mà nó sạch nhưng mỗi ngày cũng phải rác lại, mỗi ngày làm cho mỗi ngày làm. Tôi đi có việc đi ngang một số cửa hàng, mình thấy là cái nhà sạch sẽ lắm, cái nhà nào thật là mấy cửa hàng cái shop tại lo người ta tiếp thị ngày nào không có lo này, mình biết là cái ngày ba ngày lo là cũng được, nó cũng giờ nhưng thấy ngày nào không có lo, mình thấy tâm mình hai người thứ tư là không có huế, biết là không có huế, tức là người trong sạch biết là người trong sạch, người không tham si biết là không tham si, thì mỗi ngày phải làm được những việc tăng, đó là ý nghĩa của bài kinh pháp này. Mà chúng tôi định bài định là quý vị mà sáng hôm nay qua cái chỗ này của bậc thánh thắng tức ngài Tôn, ngài thánh thắng là một chân tu, một người vị trưởng lão cao tăng và một cháu của năm con Việt Nam, và sự tở lại là một đời của người không cố hết không thể nào. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với ngài cũng nhiều lần và quả thật là ngài là một bậc chân tu, và lúc nào tâm của ngài cũng là an cứu bình tĩnh lắm. Hôm nay tôi nhìn tại tự nhiên này thì chúng tôi giảng bài pháp này để gửi toàn thể quý vị
trường và sinh trường tại ngoài hàng khỏi hàng đồng thường đạt công tác công an khu vực đội tập bố mai thành đội
biết biết một biết bàn đầu nhau và thấy tham mô chúng ta nguyện vọng.